Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Podcast của Thụy Nhi. Trong thời gian vừa qua, chúng ta đã cùng nhau lắng nghe 9 tờ kinh trong số series 10 tờ kinh trong sách Bí mật Phan Thiên Ân, Người giàu nhất thế giới của tiến sĩ Alan Phan. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp tờ kinh số 10, cũng là tờ kinh cuối cùng trong hành trình 10 tờ kinh trong sách Bí mật Phan Thiên Ân, Người giàu nhất thế giới. Trước khi bắt đầu chia sẻ nội dung tờ kinh số 10, thì chúng ta hãy cùng nhau ôn lại những từ khóa quan trọng trong 9 tờ kinh vừa qua nhé. Tờ kinh số 1: tôi sẽ tập những thói quen tốt và trở thành nô lệ của chúng. Tờ kinh số 2: tôi xin đón chào ngày hôm nay bằng yêu thương từ tận đáy tim. Tờ kinh số 3: tôi sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến khi thành công. Tờ kinh số 4: tôi là một sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên. Tờ kinh số 5: tôi sẽ sống như đây là ngày cuối cùng của tôi. Tờ kinh số 6: tôi sẽ làm chủ mọi cảm xúc của tôi. Tờ kinh số 7: tôi sẽ cười với thế gian. Tờ kinh số 8: tôi sẽ gia tăng giá trị của con người tôi gấp trăm lần. Tờ kinh số 10: tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Và bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe nội dung tờ kinh số 10 nhé. Tác giả vô danh, sách Bí mật của Phan Thiên Ân, Người giàu nhất thế giới, tờ kinh số 10. Khi đối diện với một thảm kịch tang thương hay một tai họa hiểm nghèo, ai mà không hướng lời van xin về một đấng tối cao? Ai mà không cầu nguyện khi bị vây hãm với thần chết, với bệnh hiểm nghèo, với những huyền bí ngoài sự hiểu biết của con người? Cái trực giác sâu kín này đã đến từ đâu mà mỗi con người hay thú vật đều phải dùng đến trong những giờ phút hiểm nguy? Mắt chúng ta sẽ tự động chớp khi có một bàn tay đưa ngang, chân cẳng chúng ta sẽ tự động giật khi có ai gõ vào đầu gối, đe dọa một người nào bằng cái hù bất chợt, miệng hắn sẽ tự động nói "Trời ơi!" Cái trực giác tự động này từ đâu tới? Dù tôi không phải là một con chiên hay một tín đồ rất ngoan đạo, tôi cũng nhận hiểu cái huyền nhiệm cao cả này của thiên nhiên. Tất cả mọi sinh vật trên trái đất này, kể cả con người, đều chia chung cái trực giác về sự cầu nguyện. Và lời cầu nguyện chỉ là một van xin lớn tiếng hướng về một đấng tối cao. Khi thiên nhiên đã ban cho con lừa, con chim, con người khả năng và trực giác để cất cao lời van xin, thiên nhiên cũng đã dự trù là những lời van xin này đang được lắng nghe bởi một quyền lực cao lớn hơn mọi sinh vật và đủ quyền sức để đáp ứng lời van xin đó. Từ hôm nay, tôi sẽ cầu nguyện, sẽ van xin, nhưng lời cầu nguyện của tôi không bao giờ là van xin để được giúp đỡ, mà van xin để được hướng dẫn. Tôi sẽ không bao giờ cầu nguyện để tìm kiếm những vật chất tư hữu cho tôi. Tôi không xin là cho quanh tôi nhiều người hầu kẻ hạ, lo từng miếng ăn thức uống. Tôi không xin những căn nhà tráng lệ với đầy đủ tiện nghi. Tôi sẽ không bao giờ nghĩ là lời cầu nguyện của tôi sẽ mang đến tiền bạc, tình yêu, danh vọng, chiến thắng, thành công hay hạnh phúc. Tôi chỉ xin cho có được sự hướng dẫn, cho tôi thấy được phương thức, đường lối để tạo dựng những thành quả. Và như thế, lời cầu nguyện của tôi sẽ luôn luôn được đáp ứng. Sự hướng dẫn mà tôi tìm kiếm có thể sẽ đến hay có thể không đến, nhưng cả hai trường hợp tôi đều đã được trả lời. Nếu đứa bé xin cha nó một miếng bánh mà không được, người cha cũng đã trả lời cho nó rồi. Lời cầu nguyện của tôi sẽ như sau: đấng tối cao, xin ngài hãy giúp đỡ con. Mỗi ngày con bước ra ngoài thế gian, con thấy rất cô đơn và yếu đuối. Không có sự hướng dẫn của ngài, con sợ con sẽ lạc lối và xa dần những con đường cho con tìm được hạnh phúc và thành công. Con không xin ngài vàng bạc châu báu hay những cơ hội nằm trong khả năng con chỉ xin ngài hướng dẫn cách thức để con gầy dựng được khả năng để nắm lấy những cơ hội. Ngài đã dạy con sư tử cách thức săn mồi để sinh tồn bằng bản năng. Xin dạy con cách thức sinh tồn và thịnh vượng trong tình yêu, để con hãnh diện là con sư tử trên thương trường. Giúp cho con tìm được sự khiêm tốn bằng trở ngại và thất vọng, nhưng cũng giúp cho con thấy được cái huy hoàng của chiến thắng. Hãy trao cho con những công việc mà nhiều người đã không làm được, nhưng dạy con cách gạn lọc những kinh nghiệm thất bại của họ để con có thể thành công. Thử thách con với những tai họa để tâm hồn con được rèn luyện, nhưng nhớ cho con cái can đảm để cười trước những lỗi lầm. Cho con sống đủ ngày tháng để con đạt đến mục tiêu, nhưng giúp con sống mỗi ngày như đó là ngày cuối cùng của đời con. Chỉ con cách thức ăn nói để có được hiệu quả khi giao tiếp, nhưng dạy con cách im lặng trước những thị phi vô bổ của tha nhân. Dạy con cái kỷ luật với thói quen không bao giờ bỏ cuộc, nhưng cũng cho con thấy tất cả đều có một tỷ lệ xác suất là tỷ lệ trung bình. Cho con cái trực giác bén nhạy để nhận diện được những cơ hội, nhưng nhớ dạy con cái kiên nhẫn để tập trung được năng lực. Dạy con cách thức tạo cho mình rất nhiều thói quen tốt để bớt dần những thói quen xấu, nhưng nhớ cho con lòng hỷ xả để thông cảm với cái yếu đuối của tha nhân. Dạy cho con bài học về đau khổ để con hiểu rằng mọi sự rồi sẽ qua đi, nhưng cho con cái hạnh phúc ngồi đếm ân lộc mỗi ngày. Đẩy con trực diện với hận thù để con không ngu dốt về thực tại, nhưng cho lòng con lúc nào cũng đầy tình yêu để biến kẻ thù ghét thành bạn bè. Nhưng tất cả mọi sự đều do ý Ngài. Con chỉ là một quả nho nhỏ bé và cô đơn, bám víu vào cái cành khẳng khiu gọi là đời sống. Nhưng Ngài đã sáng tạo con thành một hiện hữu độc đáo. Như vậy chắc Ngài đã dành cho đời con một con đường đặc biệt. Xin hướng dẫn con, xin giúp con, cho con tìm thấy con đường của mình, cho con trở thành toàn vẹn cái con người mà Ngài đã dự định khi ban cho con đời sống này. Cái hạt giống mà Ngài đã ươm trồng là con, xin được tăng trưởng để trở thành một loài hoa quả như ý muốn của Ngài. Giúp cho con trở thành một con người đúng nghĩa.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe từ kinh số 10, trích sách bí mật của Phan Thiên Ân, người giàu nhất thế giới của tiến sĩ Alan Phan. Như vậy là ngày hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta kết thúc hành trình đọc 10 từ kinh trong sách bí mật của Phan Thiên Ân, người giàu nhất thế giới của tiến sĩ Alan Phan. Trong hành trình đọc 10 tờ kinh vừa qua, thì tờ kinh số 10 này là một trong những tờ kinh mà mình thích nhất, bởi vì nó có những ý nghĩa thật sự sâu sắc. Trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng gặp những điều may mắn và hạnh phúc. Đôi khi, chúng ta gặp phải những sự việc không như mong đợi, là phải đương đầu với những khó khăn, tang thương hay một tai họa hiểm nghèo nào đó. Trong những lúc bế tắc đó, hầu như tất cả chúng ta đều hướng lời van xin về một đấng tối cao để xin được giúp đỡ. Nhưng đối với tác giả, tất cả mọi sự đều là do ý Ngài. Ông chấp nhận đương đầu với những khó khăn và thử thách. Ông không bao giờ van xin để được giúp đỡ. Ông không cầu nguyện để có được tiền bạc, tình yêu, danh vọng, thành công hay hạnh phúc, mà chỉ xin hướng dẫn cách để tạo dựng ra những thành quả, và đặc biệt là hãy giúp cho ông trở thành một con người đúng nghĩa. Điều đó chứng tỏ là ông là một người rất là khiêm tốn, nhẫn nại, dũng cảm và luôn chấp nhận đương đầu với mọi khó khăn thử thách. Trong các số podcast tiếp theo, mình sẽ chia sẻ với các bạn những quyển sách hay về phát triển bản thân mà mình đã từng đọc qua để giúp cho các bạn tăng cường thêm kỹ năng sống. Mình cũng sẽ chia sẻ những kiến thức về sức khỏe giúp các bạn có thể chủ động chăm sóc sức khỏe của mình ngày càng tốt hơn. Tuần sau, mình sẽ chia sẻ với các bạn
câu chuyện về nước. Trong cuộc sống của chúng ta, nước rất gần gũi và cần thiết với con người. Chúng ta có thể nhịn ăn vài ngày, nhưng không thể nhịn khát. Không những thế, còn có rất nhiều điều về nước mà chúng ta chưa được biết đến. Các bạn nhớ đón nghe nội dung câu chuyện về nước vào lúc 7 giờ sáng thứ 7 tuần sau trên kênh Podcast của Thụy Nhi nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.